Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, mối họa của nước. Trong triều có biến, vua nước Trịnh là Lệ Công chạy sang nước Tề, ẩn trú tại đất Lịch. 17 năm sau, được vua Tề giúp sức, Lệ Công lẻn kéo binh về Trịnh để giành lại ngôi. Đến đất Đại Lăng, Trịnh Lệ Công bắt được tướng giữ thành là Phó Hà. Lệ Công truyền đem chém, Phó Hà la lớn: "Muốn về Trịnh mà giết tôi, thật là thất sách." Lệ Công liền bảo đao phủ thủ dừng lại và hỏi: "Nhà ngươi có chức gì hay?" Phó Hà thưa: "Tôi sẽ cùng cả thân tín có thế lực trong triều lập mưu giết công tử Nghi, rồi rước chúa công về nước." Để làm tin, Trịnh Lệ Công bắt giam vợ con Phó Hà và buộc Phó Hà tuyên thệ rồi mới thả cho đi. Về thành đô, Phó Hà đem việc muốn rước Lệ Công về nước bàn cùng người bạn thân là Phúc Thiềm, lúc bấy giờ đương nắm quyền chính trong nước. Phúc Thiềm vốn có lòng ái mộ Lệ Công và ý muốn đưa Lệ Công là chúa cũ về nối ngôi từ lâu, nhưng chưa có dịp. Nay được Phó Hà giúp sức thì tán thành ngay, hai người lập mưu giết công tử Nghi. Phó Hà vào ra mắt công tử Nghi, nói: "Quân Tề giúp Lệ Công chiếm mất Đại Lăng rồi." Công tử Nghi thất kinh bảo: "Thế thì phải viết thư sang cầu cứu nước Sở mới được." Phúc Thiềm bên ngoài tuân lệnh, nhưng cứ chần chờ không chịu sai sứ sang Sở. Bỗng có tin quân Tề kéo đến vây thành, Phúc Thiềm xin phép khai thành chống cự và sai Phó Hà lên mặt thành phòng giữ. Công tử Nghi lầm kế, theo Phó Hà lên mặt Thiềm xem xét binh tình. Vừa đến nơi, Phó Hà rút gươm đâm công tử Nghi chết tức khắc. Bên ngoài, Phúc Thiềm mở cửa đón Trịnh Lệ Công vào thành. Vào thành, Lệ Công ra lệnh chém ngay Phó Hà và tha chết cho vợ con. Trong triều lúc bấy giờ có quan đại phu là Nguyên Phồn, làm quan trải bốn triều vua, không vua nào thương, cũng không vua nào ghét. Lệ Công sai người đến bảo cùng Nguyên Phồn rằng: "Lòng Phó Hà hay dời đổi, lực của nhà Chu không dời đổi, đã trị tội, ta có hứa, những kẻ giúp ta mà không hài lòng sẽ được làm thượng đại phu. Nay muốn cùng bá phụ bàn việc ấy, nghĩ như bá phụ, lúc ta ra đi, bá phụ không có một lời để đem ta về, lúc ta về, bá phụ cũng không nghĩ gì đến ta, ta rất căm giận." Nguyên Phòng đáp: "Tiên quân là hoàng công giao cho tiên nhân của hạ thần gìn giữ tông miếu, xã tắc khi ấy đã có chủ rồi, còn bảo ngó đến chủ khác là hai lòng. Đã làm chủ xã tắc thì dân trong nước ai chẳng phải là bị tôi, làm tôi không hài lòng đó là luật thiên nhiên. Công tử Nghi ở ngôi 14 năm, nếu mưu đem chúa công về, như thế có hài lòng chăng? Tiên công còn 8 người con hiện còn sống, nếu mỗi người ấy đều lấy tước vị mà hối lộ để khuyên bá quan hài lòng, và nếu tất cả đều thành sự thật, thì chúa công nghĩ sao? Nhưng chúa công đã muốn, hạ thần xin tuân mạng." Nói xong, thắt cổ chết. Lữ Đông Lai đời Tống Bằng rằng: "Họa không có chi lớn bằng nội ứng, gian không có chi lớn bằng trung lập. Hai tội ấy bên nào trọng hơn?" Xin đáp: tội trung lập. Tại sao? Vì tội phản dễ thấy, trung lập khó lường. Bề tôi phản chúa tức là kẻ thù của nước, lũ trẻ con còn để chởm còn biết ghét, chê. Bọn giặc có mượn tay làm nội ứng, khi được thành công thì trọng thưởng, nhưng lòng vẫn nghi ngờ. Nay ta dụ nó phản vua, sao chúng dụ nó lại phản ta? Nhưng ngôi kia chưa định, ta còn mượn nó để giữ lấy ngôi. Khi ngôi đã định rồi, ta sẽ trừ đi để ngừa hậu hoạn. Cho nên Phó Hà phản công tử Nghi theo Lệ Công, không tránh khỏi sự trừ khử của Lệ Công, và lẽ tất nhiên vậy. Đến như Nguyên Phòng, mưu mô thật vô cùng kín đáo. Từ đời Trang Công, Nguyên Phòng đã cầm chánh sứ tại triều. rồi trải qua biến cố của các công tử Hốt, công tử Đáng, công tử Nghi, công tử Đột, bốn lần trong nước thay đổi vua, mà Nguyên Phụng vẫn giữ trung lập, không giúp theo phe nào. Ai về lên ngôi thì coi là vua, ai bỏ nước trốn đi thì xem như mất. Đối với ngôi vua như một nhà cầu, không để vui hay lo vào đó. Nghiêng bên này, ngửa bên kia, để được mọi người dung túng cho qua tháng ngày, không ai thương cũng không ai ghét. Tự nghìn xưa, kẻ làm quan ăn lọc nước đều dùng thuật ấy, dẫu nhà vua là bậc thánh cũng chưa dễ thấu được mưu gian của chúng. Lễ công vì thù riêng mà hại Nguyên Phụng đành là chuyện không chính đáng, nhưng biết đâu trời không mượn tay Lễ công để săn dạy kẻ làm tôi. Xem câu trả lời của Nguyên Phụng rằng: đã làm chủ xá tắc thì dân trong nước ai không phải là bề tôi. Như vậy thì ai chiếm ngôi vàng sẽ được tôn thờ, chẳng chọn lựa ai cả. Theo thuyết của Nguyên Phụng thì kẻ cướp ngôi cũng là vua, kẻ tiếm vị cũng là vua, kẻ trộm ngôi cũng là vua, quân thù cũng là vua. Làm tôi mà giữ lòng đó thì làm vua sẽ nương cậy vào đâu? Than ôi, luận tội của thần tử thì đến tội phản bội là cùng tột, nhưng sự thành thì nên công danh, sự không thành thì bị mổ phanh. Như vậy được và mất còn phân làm hai, đến kẻ giữ trung lập thì tự nghĩ tới chỗ nào cũng đều đắc chí. Nước còn hay mất, vua lập hay phế, thời trị hay loạn, dân an hay nguy, không cần biết đến. Bởi tước lộc còn nguyên dạng thì những việc an nguy còn mất, có giữ gì đánh thân. Dụng tâm như thế cũng đã thật là xảo. Nhưng trung lập đến như Nguyên Phụng rồi cũng đến bị Trịnh Lễ Công giết hại. Vậy thì ở đời, muốn ai cũng dung túng mình cả, đâu có phải là một cái trường cũ, đâu có thể tránh khỏi họa được luôn. Vì lẽ đó, ta nêu cao gương Nguyên Phụng bị hại để làm bài học cho các sĩ phu ham trung lập. Lời bàn của Đông Lai đối với thời đại này tưởng không đến nỗi lạc hậu. Bởi vậy, dẫn ra đây để chúng ta thấy rõ rằng trung lập đối với nước là một tội nặng, nặng có phần hơn tội làm nội ứng cho giặc.